chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, tranh thủ hai ngày phép đi thăm em gái và cháu nhỏ ở nơi Kiều Sơn. Những kỷ niệm về cha mẹ, về tuổi thơ ùa về khiến Lương không khỏi xúc động. Nhân lúc trò chuyện, Đào đã tranh thủ gợi chuyện anh cần lấy vợ và có ý làm mối tuyến người bạn gái thân nhất cho anh. Nghĩ đến cuộc chiến đấu trước mắt, Lương gạt đi. Đợt bay huấn luyện của đại đội 4 đã đến những ngày cuối cùng. Địch càng ra sức bắn phá đến khu vực Hà Nội, Hải Phòng. Đang mùa mưa lũ, chúng ném bom phá cả những con đê lớn ở miền Bắc. Nhìn quê hương bị bom giặc tàn phá, những người lính phi công trẻ, Lương, Sáu, Bàn, Toàn càng náo nức mong đến ngày được bước vào cuộc chiến thực sự với kẻ thù trên bầu trời. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi trong buổi đọc truyện hôm nay. Trưa hôm ấy lại căng thẳng, các đợt báo động cứ tiếp theo nhau không ngớt. Quãng gần một giờ, một chiếc mic đi vội, chừng nửa tiếng nghe nó trở về. Mấy anh em trong biên đội chạy ra. Chiếc máy bay trắng toát lướt qua trên cao, Bản nheo mắt nhìn lên. Đúng rồi, bắn một tên lửa rồi. Đại đội trưởng và chính trị viên đang ngồi trụm đầu với nhau làm việc trong văn phòng bên cũng chạy ra. Khải hỏi, cậu nào đấy nhỉ? Kiến nhìn theo hút chiếc mic đang vòng thấp xuống đằng xa. Có lẽ Lân. Mấy anh em vừa trở vào trong nhà thì thấy Phúc, anh sĩ quan tham mưu đi qua. Họ nói, Phúc có tin gì không? Vừa hạ một máy bay không người lái. Phúc cười nhoèn, bỏ cái mũ sắt, bước vào kéo cái ghế đầu ngồi. Khá đấy chứ. À, Phúc quay lại phía Lương. KR-B66, cậu bắn rơi bữa trước, có 7 thằng Mỹ đấy, 4 thằng chết cháy, 3 thằng nhảy dù ra. Mình bắt được 2 ngay buổi sáng ấy, còn một thằng nó lần thế nào mà hôm qua mới tóm được. Chà, chiều nay các anh khó mà hoàn thành kế hoạch mất. Có triệu chứng nó muốn đánh, hiện bây giờ 70 chiếc của chúng nó đang ở chung quanh chúng ta. Phúc uống vội can nước rồi đứng dậy lật đật chạy đi. Nhưng mặc dù địch quẩy tợn, buổi chiều hôm ấy, đại đội 4 cũng bay nốt gần xong kế hoạch bài tập. Buổi chiều nắng quá, trên sân bay mênh mông trần trụi, khí trời bốc lên hầm hập, rung rung như trên một đống lửa. Nhất là ở đường băng bê tông thì chỉ đi qua cũng thấy mặt nóng rát rạt. Những chiếc máy bay trắng loá, nhìn nhức mắt. Các đồng chí thợ máy đội những chiếc mũ cói vành rộng quá tai, anh nào anh ấy mặt đỏ rừ. Từng tổ vẫn sẵn sàng bên các máy bay trực chiến, không một giây nào vắng mặt. Lưng áo ướt như tắm. Họ ngồi, nằm, nép vào một tí bóng râm ở dưới cánh và thân máy bay. Hễ báo động là chỉ vài giây sau, máy đã nổ được rồi. Còn anh em lái, thì có lẽ khổ nhất lúc này là vẫn luôn luôn phải đóng đủ bộ đồ bay, cả mới lớp quần áo, mũ giày. Cái quần kháng áp lên cao thì quý như vậy, nhưng ở mặt đất bây giờ, thì nó cộm và bí hơi quá. Ở buồng trực chiến, hai cái quạt máy nhỏ chạy không ngừng. Mấy đồng chí lái đã nai nịt sẵn, tấm bản đồ bay vẫn dắt trong ống giày da dưới chân, nằm ngả lưng, chợp mắt trên mấy tấm phản. Chung quanh không có ai nói to, động mạnh. Vậy nhưng vừa có lệnh báo động là họ đã chồm dậy và chỉ mấy giây sau đã ngồi trên khoang lái, sẵn sàng mở máy rồi. Anh em đại đội 4 vừa hội ý xong và bắt đầu bay. Một đôi, rồi một đôi khác đã lên trời. Trên đường băng vừa qua còn im lặng, chỉ có nắng rãi trên những chiếc máy bay chói lòa. Lúc này lại tấp nập rối rít. Những chiếc ô tô chạy đi chạy lại như những con thoi. Máy phản lực rít ào ào và len lỏi giữa tất cả những ô tô, máy bay ấy có một chiếc xe đạp ba bánh do một cậu má hồng như con gái đạp đi, đưa kem và cà phê đá ra tiếp tế cho anh em. Chiếc xe ba bánh tới đâu là ở đấy ồ à lên những tiếng cười, những tiếng nói đùa. Bản và Toàn vừa cất cánh. Lương đã bay xong một chuyến cùng với Sáu. Anh ngồi sệp trên bãi cỏ, bỏ mũ ra, khoan khoái uống cốc cà phê đá và ngửa đầu theo dõi những đường nhào lộn của hai người bạn trên không. Bên cạnh anh, một đôi khác đang chuẩn bị. Hai anh lái cầm hai cái mẫu máy bay bằng nhôm như đồ chơi của trẻ con, dò đi từng bước theo nhau. Vừa bước đi, vừa đưa hai chiếc máy bay nhỏ nhào lộn theo đủ các kiểu, mà chốc nữa sẽ làm thật trên trời. Sáu nằm ngửa trên cỏ, gối đầu lên cánh tay, hai hàng lông mi mắt hấp háy vì nắng. Toàn nó lái lẹ làng thật, nó đi những đường rất thông minh nhỉ. Sáu bỗng bật cười, ngồi nhỏm dậy. Cái thằng cha Bản. Trên không, chiếc mic của Bản vừa làm một động tác rất tinh quái. Lương cũng cười. Chịu cái ông ấy thật. Mình đã xem cậu ấy dùng miếng đà đao với một thằng F4. Thằng địch thấy cậu ấy chạy, tưởng bờ, cứ hùng hổ đuổi. Bất ngờ, cậu ấy hãm hẳn lại cho nó trượt ra đằng trước, rồi vọt lên, bắn nó rơi ngay không kịp quát đầu lại. Đến lúc 4-5 thằng khác xuống lại đuổi, cậu ấy vẫn cứ bay lừng khừng, rồi thình lình quay ngược lại, cứ thế đâm thẳng về phía chúng nó. Mấy thằng địch rẽ ra, cậu ấy nhào một cái xuống sát mặt đất, đi luôn. Này, anh Sáu, làm thế nào để tối nay anh Bản ra gặp chị ấy một lúc chứ? Hai hôm nay, chị vẫn đợi ngoài nhà khách, chắc đang đỏ mắt rồi. Biên đội trưởng bận chưa ra gặp vợ được, nhưng coi bộ phấn khởi dữ nhỉ? Hai chiếc máy bay, xong bài tập, đã xuống thấp, lượn vòng chung quanh sân bay. Bỗng một chấm sáng xanh vọt lên. Báo động, lại một quả pháo sáng nữa, lệnh xuất kích. Hai người đứng cả lên, tiếng máy đã gầm lên gắt gao. Bốn chiếc mic theo nhau lăn nhanh ra đường băng lớn, ầm ầm, cất cánh gấp rút. Lên cao, bốn chiếc cùng nhỏ đi rất nhanh, rồi biến mất ở chân trời. Trên sân bay bỗng im hẳn, chỉ có tiếng rì rì khẽ của những chiếc ô tô dắt chở mấy tổ thợ máy của biên đội vừa xuất kích chạy từ từ về phía cuối đường băng để đợi sẵn. Chiếc ô tô chữ thập đỏ của bác sĩ sân bay cũng mở máy đi theo. Bản và Toàn từ nãy vẫn lượn trên sân bay, lúc này được lệnh hạ cánh. 15 phút qua, rồi 20 phút, 25 phút. Từ đài chỉ huy, những tiếng nói trong vô tuyến điện thanh vẳng xa, nghe không rõ câu gì, nhưng họ vẫn có tin truyền cho nhau xì xào. Gặp địch rồi, đang hỗn chiến. Một F-105 còn cả bom rơi xuống nổ giữa cánh đồng. Hình như Quảng bị thương. Cháy một thằng nữa. 35 phút, 40 phút, im lặng từ đầu đến cuối sân bay. Những con mắt bắt đầu ngóng về phía chân trời, chờ đợi. Họ đã về kia, một chấm đen trên nền mây. Chiếc máy bay tiến đến rất nhanh. Người ta có cảm tưởng như nó còn nóng hổi thuốc đạn. Đôi cánh xám nghiêng nghiêng, nó xuống sân bay ngay. Hai chấm nữa vừa nhô lên sau đám mây đỏ đang đùn lên cao mãi ở một góc trời. Anh em đại đội 4 thấy chiếc xe con măng ca của trung đoàn trưởng chạy về cuối đường băng, nơi chiếc MiG vừa hạ cánh, còn gầm gừ mấy hồi trước khi tắt máy hẳn. Hai chiếc máy bay về sau cũng đã tới trên đỉnh sân bay và hãm máy lượn thấp xuống thong thả, chạm đất rất êm. 5 phút, rồi 10 phút, 20 phút. Chiếc xe con măng ca đã chạy trở lại. Trên xe, ngồi cùng trung đoàn trưởng, người ta thấy ba đồng chí vừa hạ cánh. Xe chạy nhanh qua, anh Thuần ngồi ở ghế đằng trước đang ngoái lại, gật đầu nghe ba đồng chí phi công. Mặt trời đã lặn, sân bay chìm vào trong bóng chiều bát ngát. Trên đường băng chỉ còn lại mấy chiếc máy bay trực chiến, vẫn xếp hàng, in bóng đen sẫm lên nền trời rực đỏ của buổi chiều hè dai dẳng. Những đơn vị người lái, thợ máy, làm việc ban ngày cũng đã về cả. Nhưng mấy chiếc xe tải lại vừa đưa mấy chục đồng chí ra bắt đầu sửa soạn cho những chuyến bay đêm. Ở cuối đường băng, chỗ đón các máy bay hạ cánh, lúc này không còn ai. Một chiếc xe dắt, không có người, vẫn đỗ ở cạnh đường băng như bị bỏ quên gì đó. Nhưng không phải, người ta nghe thấy gần đây văng vẳng tiếng nhạc. Những người của chiếc ô tô ấy đang ngồi bên vệ cỏ, quanh một cái đài bán dẫn. Sương đã xuống, phảng phất xanh nhẹ trên sân bay mênh mông. Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ. Tiếng cô danh ca hát bài ru con Nam Bộ, xa xôi, gần gũi, ngọt ngào. Mấy anh ngồi nghe vẫn không nói gì. Họ vẫn ướt nhoáng mồ hôi lẫn với dầu mỡ. Đấy là những đồng chí thợ máy của chiếc mic còn chưa về. Nín đi con. Ngủ, ngủ đi con. Bài hát sao dịu dàng quá. Những lời mộc mạc không thể nào giản dị hơn. Mà sao không bao giờ cũ. Con hỡi, con hời. Con hỡi, con hời. Hỡi con. Tiếng ru tắt rồi mà vẫn văng vẳng trong gió chiều đang lao sao trên mặt cỏ. Chung quanh bắt đầu tối dần. Đây đó lác đác mấy chấm đèn điện. Một anh rứt một nắm cỏ và ngẩng lên. Bây giờ mới mát một tí. Này cậu, có phải Sao Hôm với Sao Mai là cùng một ngôi sao không? Im nghe mày. Đài ta đang truyền lại bài phóng sự của một nhà báo Mỹ viết ở miền Nam. Tôi nghĩ rất lấy làm lạ là tại sao trẻ con không khóc? Binh lính càn qua làng, vừa đi vừa bắn và châm lửa đốt những ngôi nhà tranh lụp sụp. Các lính thủy đánh bộ, bắn chết tất cả những con trâu con bò nào gặp và liệng lựu đạn vào các hầm hố. Khi tôi tới gần một cái hố, thì thấy chui lên một người đàn bà, bế một đứa con và một ông già. Một tiếng dế vừa khẽ kêu di dị. Tiếng dế ngừng lại rụt rè, rồi lại dội lên gian gian như thi với tiếng nói trong đài. Rồi bỗng lại bật hẳn như nghe ngóng. Bên cạnh túp nhà cháy ngùn ngụt, viên đại úy Mỹ vừa bắt được một thằng bé độ 14 tuổi. Cánh tay phải của nó đẫm máu, lòi ra một mảnh xương trắng nhọn như mũi dao. Viên đại úy bảo người thông ngôn hỏi, du kích Việt Cộng đâu? Đứa bé im lặng nhìn, không kêu, không trả lời. Viên đại úy rút súng lục quát lên, bắn một phát xuống ngay cạnh bàn chân đứa bé. Nó vẫn đứng im, không nói một tiếng. Trên bầu trời còn thoi thóp mờ sáng, những ngôi sao lấm tấm hiện lên mỗi lúc một nhiều. Mấy rặng tre xa xa phía trước đang tỏa khói lam. Người ta đã về thổi cơm tối rồi. Đêm đã xuống hẳn, chung quanh mấy anh thợ máy, mặt đường băng bỗng hắt lên từng đốm sáng tím màu hoa cà. Đèn đêm đã bật, sân bay lại bắt đầu làm việc. Có tiếng máy ô tô chạy đến gần. Một chiếc xe Comanca đỗ lại. Bỗng một đồng chí cán bộ bước xuống. Tổ năm đấy phải không? Mấy tiếng xì xào. Chính ủy đến. Cái đài tắt đánh tách. Đồng chí chính ủy trung đoàn hỏi tiếp. Đồng chí phòng, tổ trưởng đâu nhỉ? Có tôi. Một bóng chạy ra đứng nghiêm. Tiếng chính ủy ôn tồn. Anh em về ăn cơm thôi, tối rồi. Báo cáo chính ủy. Cậu cho anh em về đi nhé. Báo cáo anh, đồng chí Quảng. Ừ, mai thì có tin đích xác thôi. Họ theo nhau đứng dậy, ra leo lên xe. Chiếc ô tô dắt bật đèn, từ từ chạy đi. Đồng chí chính ủy đứng nhìn theo cho đến lúc ánh đèn đã xa. Rồi anh lên xe Comanca, tới chỗ nhà trực chiến đêm. Trên quãng cuối đường băng, chỉ còn lại những đốm sáng tím biếc là mặt đất và tiếng dế kêu lúc này gian gian lên ba bốn phía trong cỏ tối. Bỗng cả bóng đêm như gầm lên, mặt đường băng hiện lên trắng xóa. Một chiếc máy bay loang loáng trong ánh đèn pha sáng quắc lao đi như tên bắn và cất cánh, vụt biến mất vào trời đêm. Đèn tắt phụt, tất cả lại tối mịt. Trên cao, một chấm lửa đỏ rực xa đi dần. Giữa những vì sao chi chít lấp lánh im lặng. Trời trở xấu thêm mãi, mấy ngày luôn mưa như chút nước. Nhưng ngày nào đại đội 4 cũng có mặt ngoài sân bay. Hơi hửng lên một tí là anh em lại cất cánh tập. Họ nghe loáng thoáng là sắp có những thay đổi trong đơn vị. Theo dõi hoạt động của thằng địch, họ thấy rõ là nó đang thắt chặt vòng đánh phá vào đến khu vực Hà Nội, Hải Phòng. Thêm một cái gay go mới nữa là D. Mưa nhiều, nước các triền sông đang lên to. Đài ta báo tin nó đã ném bom mấy khúc đê sông Trà Lý ở Thái Bình và cả mấy quãng đê sông Hồng gần biển, dưới Nam Định. Hàng ngày nghe tin và nhìn trời, anh em đại đội 4 càng sốt ruột. việc thay đổi được báo tin. Vào một buổi tối, một số đồng chí lái được trên lấy đi để xây dựng những đơn vị mới. Một số anh em mới đi học về sẽ tới bổ sung. Ở đại đội 4 cũng có mấy đồng chí được điều động. Bản được đề bạt làm đại đội trưởng và đưa đi một đơn vị mới. 6 lên làm đại đội phó thay bản. Trong biên đội của Lương sẽ có một cậu trẻ nữa. Tan cuộc họp ở hội trường về, anh em đại đội 4 còn xôn xao. Họ xúm lại quanh bản và mấy đồng chí sắp chuyển, vừa đùa vừa bàn tán về tình hình. Anh bản nhận nhiệm vụ mới, lại đúng dịp bu nó lên thăm thì thú quá còn gì. Ấy, cái số tớ nó thế. Mẹ cháu chỉ lù đù vậy, nhưng hễ có chuyện gì hay trong đời tớ là y như rằng mẹ cháu lại có đấy để đỡ đầu cho mình rồi. Trong đại đội, mọi anh em đều biết chị bản và rất quý chị. Hai vợ chồng ấy lấy nhau từ ngày nhỏ tuổi theo phong tục cũ ở làng họ. Bản tuy ngày trẻ cũng lam lũ, nhưng sau này được đi học nhiều năm, được ra nước ngoài nên còn tươi mười lên. Còn chị vợ thì bây giờ trông đã ra người đàn bà đứng tuổi, có phần già hơn chồng. Từ ngày bản về đơn vị ở đây, chị đã mấy lần lên thăm, lần nào cũng ở lại dăm bảy hôm. Mỗi lần gặp chồng, chị như trẻ lại, đẹp ra, hai mắt lại sáng, hai má lại đỏ. Lần nào lên thăm chồng, chị cũng đem lên cho anh em vô khối quà, cây, nhà, lá, vườn. Khi thì gà, chuối, khi thì na, nhãn, vải thiều. Mấy cậu trẻ đã nhận chị là chị nuôi. Anh bản đi thì chúng tôi cũng tiếc. Nhưng chúng tôi chỉ lo nhất là từ bây giờ không được ăn quà của chị nữa. Chưa bằng mấy cậu em đã nhờ chị nuôi hỏi vợ hộ cho chứ. Thôi các bạn ơi, sắp càng rồi. Toàn đứng dậy, hít khuỷu tay vào người Lương thì thào. Xem chừng tụi mình sắp được nện ra trò đấy. Lương và Sáu về buồng, họ bỏ màn, dài giường rồi vẫn chưa muốn đi nằm. Sáu còn pha một ca nước chè cuối nữa. Mấy đêm trời mưa, có lúc nằm nhớ nhà dữ quá Lương à. Mình vừa được thơ một người bạn cũ kể chuyện năm ngoái trong đó. Lần đầu nghe đài báo tin không quân ta hạ máy bay Mỹ, ảnh đang ăn cơm mà nghẹn cổ lại và cứ bỏ cơm đó, đứng dậy, chạy ra chạy vô như phát cuồng. Từ ngoài sân văng vẳng đưa vào tiếng phong cầm, Toàn đang kéo điệu bài ca may áo. Tiếng đàn có vẻ say sưa, điệu nhạc hồn hậu tươi vui, làm cho Lương lắng tai theo dõi. Sáu ngồi đầu giường, gù gù cái lưng, tay cầm ca nước chè, mắt xa xăm. Anh bỗng cười to. Lương chắc chưa nghe chuyện chiếc máy bay tiêm kích đầu tiên của ta. Nó là một máy bay Mỹ kiểu cánh quạt T-28. Cách đây mấy năm, hồi còn thằng Diệm, nó mò vào miền Bắc thế nào ăn đạn của dân quân ta, phải hạ cánh xuống một bãi cát. Cái máy bay còn nguyên, chỉ nổ một lốp bánh xe. Dạo đó, tụi Mỹ hay cho thả biệt kích ra ngoài này. Mấy anh em lái nhà mình định dùng chiếc T-28 đó để đánh những chiếc C-47 chở biệt kích. Mấy cậu mới bàn nhau, giấm rúi tháo cái lốp hỏng, đem ra phố đi tìm các tổ hợp tác phá chín xăm lốp ô tô xe đạp, hỏi có bảo đảm chữa được không. Anh em thợ, họ không biết là cái lốp gì, nhưng họ bảo đã là lốp thì chắc là vá được, nhất là làm giúp bộ đội. Thế là họ làm. Vậy mà được. Chiếc T-28 đó cứ chạy bằng một bên lốp vá chín và đã hạ được máy bay địch. Chà, kể không quân ta thì còn nhiều chuyện lạ lắm. Sau này phải làm một quyển sử mà chép lại cho hết, không thì uổng quá. Sáu ngừng lại, nhấp mấy ngụm nước chè rồi quay sang, miệng vẫn tủm tỉm. Chị ủy đã bàn và đề nghị đợt trực chiến sắp tới, cậu sẽ bay đôi với Toàn. Cậu thấy sao? Rất hay. Toàn đi với tôi thì hợp lắm. Chúng mình cũng nghĩ vậy. Toàn nó mến cậu. Tôi cũng rất mến Toàn, anh ạ. Nhưng kể ra, giá anh làm trưởng cơ cho nó thì hơn. Toàn nó bay có mặt còn hơn tôi và đang tiến nhanh. Tôi chưa chỉ huy bao giờ và bay cũng không có gì xuất sắc, sợ không giúp được mấy cho nó. Tiếc thật. Anh bản lại đi đúng ngay lúc này. Không sao, cậu có thể giúp cho Toàn nhiều đấy. Chị ủy đã bàn kỹ. Toàn nó linh hoạt và hăng hái, dũng cảm, nhưng chưa được chắc chắn. Có thể hấp tấp, sơ hở lúc chiến đấu. Cần nhất là rèn mạnh cho nó biết luôn luôn phối hợp với đồng đội. Lương đi với Toàn, sẽ rất hợp. Anh nhận nhiệm vụ đại đội phó, từ bây giờ cũng phải xa bọn tôi đi một tí đấy. Sáu cười. Xa chi, mình vẫn ở đây chứ đi đâu. Tôi chỉ muốn anh bạn ở lại với bọn ta cho đến hết đợt trực chiến này đã. Nhưng nghĩ là sắp có thêm những đơn vị mới thì cũng thú. Mau thật, vừa năm ngoái mới có một nhóm anh em. Mình không thể ngờ là mau như thế. Có tiếng kèn bên ngoài, Sáu tắt đèn chui vào màn. Chết, mải chuyện quá, ngủ ngon cậu. Nửa đêm Lương tỉnh dậy, bên ngoài tối mịt, trời đang sấm chớp, mưa đổ ào ào. Ở giường bên, Sáu ngáy đều. Lương bỗng nhớ lại những ngày nhỏ, anh cũng nằm nghe mưa đêm như thế này. Mỗi ánh chớp lẻ lên, sấm nổ đùng đùng. Chú bé lại thấy như có những bóng người khổng lồ ngoài đêm tối đang giận dữ đánh nhau trên trời. Chú bé nửa sợ, nửa tò mò, nhìn ra ngoài rồi lại chùm chăn lên đầu kín mít. Lương mỉm cười một mình với kỷ niệm ngày bé. Mưa to quá, thế là đã 4 hôm, chưa có tin quảng. Cũng chưa biết chừng. Như cậu Lân hồi cuối năm ngoái, lần ấy đã tưởng mất, thế mà 7 ngày sau lại có tin báo tìm thấy. Lân nhảy dù xuống gần biên giới, 7 ngày đêm đi trong rừng hoang, vượt hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Ngày ăn củ rừng, uống nước suối, tối lại leo lên cây. Đến ngày thứ 7, cậu ta đói quá, ăn liều một thứ khoai dại. Không ngờ, phải thứ củ ngứa, môi và lưỡi sưng vù lên bằng cái bát. May đúng hôm ấy thì ra đến một thung lũng có người ở. Lần mò ra cửa rừng, thấy cái nhà sàn đầu tiên, cậu ta vẫn nấp kín, đi men rìa xóm cho đến lúc nhìn thấy một cái bảng thông tin ở ngã ba đường có dán khẩu hiệu chống Mỹ cứu nước. Bấy giờ Lân mới đi xa. Khi đến chân cầu thang của cái nhà sàn, cậu ta ngã ngồi xuống, không sao đứng lên được nữa. Một người đàn bà trong nhà thấy động bước ra. Lân chỉ còn giơ được tay ra hiệu, lưỡi đã líu lại. Chị chủ nhà trông thấy Lân đã hiểu ngay. Chị vội đỡ cho Lân lên nhà, rồi lấy ống mật ong đổ ra cho Lân uống và bôi những chỗ ngấm chất độc. Sau đồng bào ở đấy bảo chậm một ngày thì Lân đã bị câm rồi. Quảng hôm ấy cũng chỉ vì hăng quá. Quảng đã bắn cháy một thằng F-105, lại vào quần luôn với một thằng nữa. Nó chạy, cậu ta lăn xả đuổi theo, bị một thằng khác ở đằng sau phóng tên lửa. Quảng đã được một con, chị vợ dạy học trong khu tư. Có một lần đã ra thăm. Anh em hay đùa cậu ta là thư không tem. Quảng hay viết thư nhưng không bao giờ nhớ mua tem sẵn. Cứ mỗi lần muốn gửi thư là lại chạy khắp các buồng hỏi xin anh em. Lương rất hiểu tâm trạng của Quảng hôm ấy. Lương cũng vậy. Nhìn thấy những máy bay giặc mang bom là chỉ muốn lăn xả vào đánh kỳ cùng. Đối với người lái máy bay chiến đấu thì hình như mỗi quả bom mà tụi giặc thả xuống là làm cho mình khổ gấp 2 lần mọi người. Lương vẫn nhớ lần ấy chiều muộn, anh đi công tác trở về sân bay, xe qua một xóm bị bom bên đường. Vừa buổi sáng lượt đi, Lương còn nghỉ lại ở đấy mấy phút. Vào một cái quán ngồi ăn quả chuối, uống bát nước chè tươi. Thế mà bây giờ không còn gì hết, tất cả chỉ còn là tro than ngổn ngang giữa những hố bom. Một người đàn bà vẫn lúi húi bới tìm trên nền nhà cháy đen. Thỉnh thoảng, bà ta lại ngẩng lên, mắt ngơ ngác. Một chị dân quân đi qua thấy thế đứng lại gọi. Bác Dần tìm gì đấy? Chị dân quân bảo Lương. Tội nghiệp, bác ấy quẫn trí mất rồi. Bác ấy đi làm, để 3 đứa con ở nhà. Lúc máy bay chúng nó đến thả bom, bác chạy về thì chỉ còn thế kia. Chị dân quân vào dắt người đàn bà ra, vừa đi vừa dỗ. Bác về trong nhà với cháu. Một tiếng sét lại nổ đoàng bên ngoài. Hồi sấm ù ù, lăn xa đi dần. Mưa tệ thật. Các đồng chí đi công tác về nói chuyện. Ở ngay Hà Nội, nước đã ngập hết các bãi ngoài đê. Nhiều quãng ở đường bờ sông, nước đã cao hơn trong mặt phố đến 1,5 mét. Thời tiết năm nay ác thật. Vụ chiêm đã hạn. Lúc mùa, bây giờ đang tốt thì lại lo lụt. Lương nghe các anh nhiều tuổi nói, từ hồi tháng 8 năm 45, chưa bao giờ nước to như năm nay. Mấy ngày qua, những lần bay tập nhìn xuống, Lương thấy rõ các triển sông từ sông Đà, sông Lô, sông Thao và về đến gần Hà Nội, sông Đuống, sông Hồng, còn bên kia thì sông Cầu, sông Phản Lại, đâu cũng mênh mông cả. các dòng sông đều tràn khỏi bờ, nhiều chỗ không còn nhìn rõ đâu là sông, đâu là đất nữa, chỉ còn nước tràn lênh láng. Lương mới nhận được thư Đào viết từ Hà Nội. Hai mẹ con được về thủ đô mấy hôm vì chồng Đào từ Vĩnh Linh ra Hà Nội họp hội nghị của ngành. Cả gia đình kéo đến ở nhà cô Tuyến. Đào kể trong thư là ngày nào Tuyến cũng đi đắp đê, hôm thì làm vào chập tối, hôm thì đi lúc tờ mờ sáng. Hà Nội vừa chống lụt vừa báo động, ngày 3-4 bận và đã bắt đầu có báo động cả ban đêm rồi. Ngày nào cũng nghe súng nổ ở các phía ngoại thành dội vào. Có buổi sáng mưa to mà máy bay trinh sát địch cũng sạt qua, súng nổ râm ran trong nội thành. Đào dặn 2-3 lần là nếu có dịp về Hà Nội thì Lương thể nào cũng phải đến nhà Tuyến và Tuyến gửi lời hỏi thăm anh. Lương lại mỉm cười một mình. Chắc là mấy ngày ở Hà Nội, Đào lại tha hồ mà tuyên truyền về ông anh cho cô bạn thân nghe. Kể ra lúc này được về qua Hà Nội, xem thủ đô sống và chiến đấu ra sao cũng hay. Sáng mai, Lương sẽ cho Toàn biết là hai đứa sắp bay đôi với nhau, chắc nó cũng thích. Thật ra thì mình còn non lắm, so với anh bạn thế nào được. Lâu nay, Toàn nó quen tập với anh ấy rồi, nhưng Lương sẽ cố gắng xứng đáng với sự giao phó của chi bộ. Mình ít tài và thiếu kinh nghiệm, chỉ có cách là phải rất chịu khó và cẩn thận để bù lại. Điều cần nhất là bàn bạc luôn với nhau cho thật ăn ý. Thôi, phải ngủ thôi, để dành sức. Mưa to thế này, chắc mai tạnh nắng sẽ bay nhiều. Những cơn mưa đêm như đã gột sạch bầu trời. Cả ngày hôm ấy nắng to và cũng lại báo động luôn. Có lẽ đây là một hôm thằng địch mò tới gần sân bay nhất. Suốt buổi sáng, từ hơn 8 giờ, bọn Lương đứng trên sân bay, có thể nhìn thấy chúng nó chốc lại một tốp vào Mon Man. Có tụi ném bom chỉ cách 10-15 cây. Và trên tầng cao, luôn luôn có những đội tiêm kích của địch lượn sẵn để chặn máy bay ta, nếu ta cất cánh lên. Tụi địch khác nào như đến tận cổng họ mà khiêu khích, muốn nhử họ ra đánh nhau với những tụi hung hãn nhất của chúng, đã thủ sẵn dao gậy đón đường rất đông ngoài ngõ. Toàn bực lắm, cứ nhìn trời mà chửi luôn miệng. Nhưng tuy tụi địch ra vẻ hùng hổ vậy, chúng vẫn chỉ làng vàng bên ngoài. Hình như chúng chỉ cốt kiềm chế sân bay để chúng có thể rảnh tay hơn mà đánh những điểm khác. Đại đội 4 bay được có vài chuyến lúc sớm, rồi sau là vướng báo động rền. Súng cao xạ nổ nhiều lần, cả ở phía Trung Du lẫn phía gần Hà Nội. Tới gần trưa thì tụi địch rút hết. Khoảng hơn 1 giờ, 6 chiếc MiG của đại đội bạn cất cánh đi về phía Nam. Bọn Lương ở lại thấp thỏm, cho đến lúc nghe tiếng rít quen thuộc của máy bay ta trở về. Họ được biết, anh em đơn vị bạn đã vào miền trong đánh một tụi A4 của hạm đội 7. Tụi chim ưng trời này, mười mấy thằng mang nặng bom ở ngoài biển, nghênh ngang bay vào, không ngờ gặp MiG của ta. Một thằng chưa kịp vứt bom đã bị bắn rơi không kịp ngáp. Tụi còn lại cứ thế chút bừa bom chạy bán sống bán chết, mặc cho bọn tiêm kích F8 ở lại quần với ta. Chúng nó đánh giáp lá cà với những chiếc MiG một trận sống mái. Có lúc máy bay hai bên xuống đến cách mặt biển chỉ 50 mét. Rốt cục, một thằng thập tự quân bị thủng sườn và bốc khói lảo đảo chuồn ra khơi. Tin chiến thắng của đơn vị bạn làm cho Toàn hả lắm. Toàn cứ đi đi lại lại ở hiên nhà. Có thế chứ, có thế chứ. Sáu gật gù. Biên đội hòa đấy, các cậu ấy đánh trận nào cũng rất chắc gọn. Buổi chiều, đại đội 4 lại ra sân bay. Vừa bắt đầu vào hội ý thì họ nhận được lệnh của trung đoàn. Các biên đội chuẩn bị chiều nay lần lượt bay trên bầu trời thủ đô. Bản sướng quá, híp mắt cười và bảo khẽ mấy anh em. Các cậu xem cái số tớ đỏ không? Bay một chuyến này với các cậu rồi, có đi đâu mới đi chứ? Biên đội của Lương cất cánh sau cùng với một biên đội bạn. 8 chiếc máy bay cùng lăn ra đường băng, đôi nọ tiếp đôi kia, lần lượt nối nhau lao lên trời. Lương bữa nay đi số 4, anh ở cuối cùng đội hình. Trước mắt anh, 3 chiếc máy bay của Bàn, Toàn và Sáu lấp lánh trắng như bơi đi rất đều nhau trong khoảng không. Đằng trước nữa, dưới thấp hơn, 4 chiếc màu xám của biên đội bạn in lên mặt đất mờ mờ dưới xa. 8 chiếc máy bay chiến đấu vẫn tiến về phía bầu trời Hà Nội. Họ dàn đội hình rất đẹp, như có một sợi dây nối vào nhau, không lúc nào xê đi xích lại. Bây giờ, dưới cánh họ đã là vùng ngoại vi thủ đô. Hình như bao niềm tin cậy từ dưới đất đang nâng cho họ bay trên đây với một sức mạnh bình tĩnh lớn lao. Cây thông xuyên lên. Tiếng bàn ra lệnh hào hứng. Bốn chiếc mic trắng theo nhau vút lên cao trong lúc bên đội bạn của họ xà xuống qua trên thành phố. 5.000, 6.000, 7.000 mét, họ vẫn lên cao nữa trong khoảng xanh bao la. Những người dưới đất nhìn lên chỉ còn thấy mấy cái chấm nhỏ, thỉnh thoảng lóe trắng một cái. Rồi những chấm trắng vẫn nhỏ đi mãi, nhưng vẫn nghe một tiếng ù ù vẳng xuống. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 3 tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.